Thưa anh chị em, chúng ta đến đây trước Hài Nhi Giê-xu. Và nếu mà như là ba vua đó, chúng ta muốn dâng lên Chúa, thì bây giờ anh chị em thử nghĩ coi mình có gì để mà dâng lên Chúa. Anh chị em nghĩ coi mỗi người chúng ta hôm nay mình dâng lên Chúa lễ vật gì trước Chúa đây. Như là ba vua đã dâng gì? Vàng, nhũ hương và mộc dược. Có người nói với tôi, thưa có người nói, thưa cha, có ba vua ông dâng vàng với lại nhũ hương với mộc nhĩ. Nghe sao mộc dược ra mộc nhĩ? Mộc nhĩ để làm gì?
Xào ăn.
Nhưng mà không có mộc dược dâng mộc nhĩ được không? Chứ hỏi anh chị em thực sự, nếu mà mình không có mộc dược, mình dâng mộc nhĩ được không? Tại sao?
Hả? Chúa đâu có đòi hỏi gì đâu. Mình có gì dân, nó cái lòng mình có bao nhiêu mình dân cái đau khổ cũng được luôn.
Dạ đúng rồi.
Cái đau khổ Chúa.
Rồi bây giờ chị dân cho Chúa
cái
gì?
Cha, con dân lên Chúa là cái tâm hồn tan nát đau khổ con chứ.
Ừ, thì chị kể cái tan nát đau khổ của chị như nào chị dân lên Chúa.
Khổ lắm trời. Ừ. Mấy đứa con nói không hề nó biết tới con chứ.
Ừ.
Con đau khổ lắm cha, con khóc suốt ngày suốt đêm. Con không biết nói với cha như thế nào. Con sống với con mà nó không hề, bây giờ nó chung một nhà, nó không hề nó nói chuyện với con. Còn một thằng con mà con rất là yêu thương nó, mà nó rất là lo cho gia đình. Bây giờ nó mới cưới vợ được 4 tháng, vợ nó không hề bước chân tới nhà con, nó cũng không hề bước tới nhà con. Con đau khổ, nó không, thỉnh thoảng cứ kêu tới nó thì nó có về được 5 phút, 3 phút. Nó cần cái gì về nhà thì nó về tới lấy nhà. Nó lấy nhà, nó lấy đồ rồi nó đi. Con đau khổ lắm. Nhưng mà khi rồi con gặp cha nhà ông Chiến á, thì con thấy tâm hồn con nó rất là thoải mái. Con bớt đau khổ. Con tạ ơn Chúa. Giờ con chỉ xin cha một điều là cho các con nó biết yêu thương nhau, nó tha thứ cho nhau. Còn con thì con cứ đi nhà thờ, con tha thứ cho con tất cả. Con cũng biết cầu nguyện xin Chúa tha cho tụi nó, bởi vì nhiều khi nó không có biết cái việc của nó làm như vậy là đúng hay sai.
Vâng, bây giờ chúng ta thấy là vậy thì chị đang dâng lên Chúa cái gì? Những giọt nước mắt. Dâng lên Chúa những giọt nước mắt. Vâng, mời chị cứ ngồi xuống. Và Chúa đang lắng nghe tiếng lòng của chị. Có khi chị không kể ra được hết tất cả tường tận, vì làm sao mà kể được hết những cái đau khổ của mình. Chúa thấy rõ, Chúa hiểu rõ từng người một, từng tấm lòng một. Và Chúa biết ta cần cái gì. Cho nên hôm nay ngày lễ ba vua mà chị đến không có vàng, không có nhũ hương, không có mộc dược, mà chị dâng lên Chúa những giọt nước mắt, những đau khổ của chị, dâng lên Chúa những người con chưa thương yêu nhau, dâng lên Chúa tâm lòng của chị thương yêu con, và nhất là cái câu cuối cùng, con dâng lên Chúa sự tha thứ của con cho những đứa con, vì nó không biết việc nó làm. Đúng lời cầu nguyện của ai? Của ai? Của Chúa Giêsu ở đâu? Trên cây thánh giá. Đúng lời cầu nguyện của Đức Giêsu trên cây thập giá, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nhiều người cha, nhiều người mẹ ngày hôm nay đang phải khóc thầm như vậy, vì những đứa con nó không hiểu được tấm lòng của cha, những đứa con không hiểu được tấm lòng của mẹ. Có những khi không phải là con cái chịu đựng cha mẹ, nhưng mà bây giờ những người cha, người mẹ đang phải chịu đựng con cái của mình rất là nhiều. Ta thường nói chúng trẻ người non dạ, rồi không hiểu được tấm lòng của cha, không hiểu tâm lòng của mẹ, có khi hiểu lầm vì sự giáo dục của cha, của mẹ đôi khi cần phải nghiêm khắc, đôi khi cần phải nhắc nhở. Nhưng mà con cái thì không hiểu, cứ nghĩ rằng cha mẹ ghét bỏ mình hay ghét bỏ con cháu mình, cho nên gây ra sự hiểu lầm, làm cho cha mẹ hay là ông bà phải tan nát cõi lòng. Ta dâng lên Chúa điều đó đi thưa anh chị em. Rồi, cảm ơn bà rất là nhiều. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bà và cầu nguyện cho những người làm mẹ khác, những người làm vợ khác, những người làm bà khác, những người ở trong gia đình đang chịu những cảnh có khi gọi là nồi da sáo thịt, huynh đệ tương tàn. Những cảnh mà cha mẹ phải khóc thầm vì cách đối xử của con cái như vậy. Còn đối với anh có gì để dâng lên Chúa?
Con đến đây chỉ dâng lên cho những nỗi băn khoăn trong lòng con, con chưa biết con phải sống như thế nào đây.
Vâng. Anh cho mọi người biết cái nào là những băn khoăn lớn nhất của anh trong cuộc đời mà anh muốn dâng lên Chúa để người ta cầu nguyện cho anh.
Cái cuộc sống của con thì có nhiều cái nó không có được như ý. Thì tội lỗi thì con cũng mang nhiều lắm, nhưng mà hôm nay con đến đây lần đầu tiên con chỉ xin được sự bằng an.
Nhưng mà anh nói là anh đang băn khoăn, cái băn khoăn nào lớn nhất của anh dâng lên cho Chúa gì?
Băn khoăn của con là con nên tha thứ cho người ta hay là chấp nhận như vậy?
Vâng, thưa anh chị em, đấy cũng giống như là tâm trạng của người vừa mới chia sẻ. Cái băn khoăn lớn nhất của anh bây giờ, cái điều mà Chúa đang mong muốn, đang chờ đợi anh dâng lên cho Chúa đó là gì? Anh chị em nghe lời của anh thì anh chị em biết là Chúa đang mong anh dâng cái gì? Chúa đang mong anh dâng cái gì? Dâng gì? Dâng sự tha thứ cho người khác. Có lẽ anh đang bị một sự xúc phạm nào đó, hay là đang bị một thiệt thòi nào đó, đang bị một người bạn hay một người nào đó làm cho anh có thể là thiệt thòi về tinh thần hay là thiệt thòi về vật chất, chúng ta không biết. Nhưng mà chắc là phải nặng lắm. Cho nên anh đến đây, anh đang băn khoăn mang cái nỗi lòng, cái nỗi niềm của mình là có nên tha thứ cho người ta hay không? Theo anh chị em có nên hay không nên? Nên hay không nên? Nên hay không nên? Tha hay không tha? Tha được không? Không được đâu. Khó lắm. Khó lắm. Đó mới là cái băn khoăn của anh. Mà cũng là cái băn khoăn của mỗi một người chúng ta. Khi mà bị người ta xúc phạm đến mình, khi mà bị người ta làm tổn thương mình, khi mà người ta làm mình thiệt hại cả vật chất, về tinh thần, có khi cả về gia đình, có những khi nó cướp vợ mình, có khi nó cướp tài sản của mình, có khi nó đánh lừa mình, có khi nó quỵt tiền mình, và bây giờ nó ăn nên làm ra mà nó vẫn cứ không thèm trả mình. Mình muốn tha mà không tha được. Thưa anh chị em, sức mình không tha được đâu. Sức mình không tha được đâu. Cho nên ta đến với Chúa như là ba vua dâng vàng như hương mộc dược, thì hãy dâng lên Chúa cái tấm lòng của mình, cái băn khoăn đó của mình. Lạy Chúa, con không tha được đâu Chúa. Con phải chơi cho nó biết thế nào là lễ độ, phải không? Con phải cho nó biết thế nào là con không phải là đứa ngu đâu mà nó qua mặt. Ấy nhưng mà bây giờ đến với Chúa đi. Người ta nhìn vào Chúa đang nằm trong hang đá Bethlehem, giơ hai bàn tay ra muốn đón nhận món quà của chúng ta. Món quà đó, món quà vật chất thì dễ. Vàng, nhũ hương, mộc dược kiếm dễ không? Quý lắm, nhưng mà kiếm được không? Được, có thể là vất vả chút bỏ tiền để mua vàng dâng lên được không? Nhũ hương kiếm được không? Mộc dược kiếm được không? Không, chú không cần mấy cái đó. Mấy thứ anh kiếm được ở bên ngoài chú không cần. Cần cái từ bên trong của anh. Mà bên trong của anh, mà cái mà anh đang làm băn khoăn nhất, cái mà anh đau khổ nhất, cái mà anh đang trăn trở nhất đó là cái gì? Sự tha thứ. Đấy, Chúa cần cái đấy đấy. Dâng lên Chúa hay không dâng? Rồi, còn anh bạn, anh muốn dâng lên Chúa cái gì?
Dạ thưa cha, hôm nay con đến đây mục đích của con là con muốn dâng lên Chúa cái cả thể xác linh hồn con, tại vì bây giờ con đã đánh mất thể xác, con đã đánh mất linh hồn con, giờ con muốn Chúa chỉ cho con một con đường đi để con làm là một người mới. Để con xin hết.
Thưa anh chị em, một lời món quà thật là tuyệt vời. Con đã đánh mất cả thể xác, cả linh hồn của con rồi. Bây giờ con đến đây, con dâng lên Chúa cái tâm hồn tan nát đấy, cái thể xác yếu đuối ấy, cái con người mà con đã đánh mất hết tất cả rồi đấy. Con muốn đến, con dâng lên cho Chúa để Chúa chỉ cho con một con đường mới, để con trở thành một con người mới. Ta thấy hành trình của ba vua, hành trình của những nhà chiêm tinh, ta cứ gọi ngày xưa là ba vua, tiếng quen thuộc nó gọi vậy thì nó dễ nhớ hơn. Còn của những nhà đạo sĩ, của những nhà chiêm tinh, cũng chẳng nói số 1, số 2, số 3, chỉ có mấy nhà chiêm tinh, mấy nhà đạo sĩ thôi, cứ dùng tiếng quen thuộc bình dân là ba vua để cho nó dễ nhớ. Chứ còn thực sự thì không phải là số 3, mà không phải là vua, nhưng mà là những nhà chiêm tinh, những người mà học cao hiểu rộng, nhìn xem điểm trời để biết rằng có những cái chuyện gì nó xảy ra, nó xuất hiện. Thế thì họ nghiên cứu, họ học hỏi và họ truy tìm và thấy rằng có một ngôi sao xuất hiện. Và khi có ngôi sao xuất hiện đấy là báo tin có một đấng cứu tinh sẽ ra đời. Và họ đi tìm bao nhiêu là công lao vất vả, lặn lội đường xa mà đi tìm. Giống như anh chị em từ các nơi tìm đến đây để gặp gỡ Đức Giêsu. Anh chị em đợi chờ mòn mỏi đi từ mấy giờ? 8 giờ sáng, mà bây giờ là mấy giờ chiều? 4 giờ chiều là bao nhiêu tiếng rồi? 8 tiếng rồi. 8 tiếng anh chị em lặn lội vất vả mà đi tìm để mà gặp được Chúa. Rồi anh chị em đợi chờ hết tiếng này đến tiếng kia, đến tiếng kế tiếp, vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Anh chị em vẫn kiên nhẫn đợi chờ cho tới giờ. Có người thì mệt, có người thì đói, có người thì khát. Và có ai bỏ cuộc chưa? Có ai bỏ cuộc không? Chưa. Chúng ta tạ ơn Chúa cho mình có cái sự kiên nhẫn đợi chờ, giống như là các nhà đạo sĩ, giống như là ba vua, kiên nhẫn mày mò tìm kiếm ngày này qua tháng nọ, một cái hành trình dài lắm. Mà anh chị em biết là khi mà đi tìm như vậy rồi đó, sắp đến nơi rồi đó, đã gặp được chưa? Chưa. Cái ngôi sao dẫn đường biến mất. Biến mất. Vì lúc đó cái lòng tin của mấy ông ấy bị chao đảo. Kiên nhẫn đợi chờ, mòn mỏi, tìm hoài mà chưa thấy ngôi sao đậu lại ở đâu cả. Cho nên thay vì tiếp tục đi theo cái con đường ấy, lại quay vào với, dựa vào thế gian, không còn dựa vào Thiên Chúa nữa, mà dựa vào thế gian để vô hỏi, thôi chắc ăn là mình vô, mình gặp ngay không ai mà bằng vua cả, cho nên gặp ngay vua mà hỏi là cho nó chắc ăn. Thay vì tiếp tục đi thì quay vào với Jerusalem mà tìm vua Herodê mà hỏi cho nó chắc ăn. Rồi có ra không? Có ra không? Người thế gian có chỉ cho thấy được Thiên Chúa không? Không. Không, lạc mất. Lạc mất, giống như anh đang ở trong tâm trạng là con đã lạc mất Chúa, đánh mất cả tâm hồn, cả thể xác của con. Vì đã bị thế gian nó quấn hút vào, bị Jerusalem nó quấn hút vào rồi, bị quyền lực của trần gian, của vua chúa, của học hỏi hiểu biết của trần gian nó quấn hút vào rồi, bị của cải danh vọng thế gian nó quấn hút vào, không còn thấy ngôi sao đâu nữa. Ngôi sao trong tâm hồn chúng ta biến mất rồi. Có khi tiếng lương tâm đó là cái ngôi sao, nó cũng bị mòn mỏi mất rồi. Mòn mỏi mất rồi. Bị thế gian, bị tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, Rồi bao nhiêu cám dỗ của ma quỷ nó làm cho cái ngôi sao dắt đường trong ta bị tắt mất rồi. Tiếng nói lương tâm trong ta bị tắt mất rồi. Ánh sáng soi đường của ta, đời sống tâm linh của ta bị mờ nhạt rồi. Không còn kinh kệ nữa. Còn đọc kinh không? Bỏ đọc kinh bao lâu rồi?
Lâu lắm
rồi. Bỏ lễ bao lâu rồi?
Dạ, lễ thì con bỏ ít, không có gì.
Lễ bỏ ít, kinh bỏ nhiều.
Dạ.
Mà thì chúng ta bị biết bao nhiêu là thứ cám dỗ của thế gian nó cuốn hút vào, làm mình không còn thấy được cái ánh sao ở trong mình đâu nữa. Tắt mất rồi. Nhiều chị em bây giờ còn đang là chìm ở trong cái đêm tối đó như vậy. Vì tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực, vì công ăn việc làm, chơi chúng con sang đây lo công ăn việc làm, chẳng có giờ lễ, giờ mà đi lễ. Chúng con sang đây là nó bị cuốn hút vào lo đi tìm tiền của, chẳng có đi tìm Chúa, phải không? Rất là nhiều, rất là nhiều. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta đã bị như vậy. Anh có kinh nghiệm mà đánh mất Chúa như vậy không? Anh chia sẻ cho mọi người. Anh chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm đó. Tại vì những người trẻ ngày hôm nay rất cần những cái kinh nghiệm của những người trẻ ngày hôm nay. Họ đã đánh mất Chúa như thế nào?
Dạ, con đánh mất Chúa những cuộc chơi. Dạ. Thì lúc nào thì cũng bị cám dỗ bởi bạn bè. Dạ. Dạ. Thì có một hôm thì con anh kia anh đưa cái dĩa lòng xót Chúa, thì con lắng nghe, thì con thích tỉnh được. Và từ đó thì con đi truyền cho mọi người. Và mỗi lần mà con đi xa bất cứ chỗ nào thì con đều nghe lòng xót Chúa, thì con cảm thấy tâm hồn con thoải mái. Và từ đó con tìm đến cha.
Nhưng mà anh cho mọi người biết là trong lúc anh đang lao vào kiếm tiền, lao vào ăn chơi, rồi bị Chúa thức tỉnh anh bằng một cái biến cố nào đó trong cuộc sống của anh,
dạ,
tỉnh ngộ ra được.
Lúc mà bị giống như con bị bạn bè gạt con, lúc đó con mất hết, không còn vào lòng tin nữa hết. Con lúc đó con có cái bộ đuổi một mình, trong bóng tối, coi như là con tuyệt vọng, rồi thì từ khi mà con biết vào lòng thương xót Chúa thì con cầu nguyện. Dạ, con cầu nguyện, con cảm thấy lòng con thoải mái. Và cái hiện bây giờ con, hôm nay con cảm thấy nãy như cái anh kia nói là tha thứ, con đang còn phấn chấn có nên tha thứ hay không. Dạ.
Chuyện của anh là như thế nào?
Thì nói chung thì con làm ăn chung với bạn bè. Thì con nói chung là quá tin tưởng đi. Dạ. Rồi lúc cuộc thì anh ta gạt con hết, bài hết tiệm tùng hết. Dạ. Rồi con không biết sao hết rồi. Con cũng chán nản nha. Dạ. Chán nản là con cũng không đi nhà thờ, con không gì làm gì hết luôn. Dạ. Thì năm nay con nghĩ con
rồi đến đâu rồi, cái biến cố mất hết tất cả, bạn bè nó lừa anh rồi chán bỏ nhà thờ, rồi sau nữa rồi anh quay trở về với Chúa, giống như là ba vua sau khi mà đã vào trong Jerusalem không tìm thấy hài nhi Giêsu đâu cả, mới bắt đầu quay trở lại và ngôi sao lại tiếp tục dắt đường. Thì cái biến cố nào đó làm cho anh nhận thấy ngôi sao tiếp tục dắt đường? Ai giới thiệu anh để mà anh đi?
Dạ,
được
có chỗ một anh trong cộng đoàn con. Anh Hoàng ảnh có đưa cái dĩa CD cho con. Với lại con vào trang web nhạc của tôi. Thì thường thường thì con hay nghe nhạc, mà tự nhiên hôm nay con bấm sao mà ủa sao không có nhạc, mà sao nghe giọng của ông cha giảng. Thì con cứ lắng nghe rồi con thấm. Rồi cái con nghe hết nguyên một bộ luôn. Có 13 tập trong đó. Dạ, thì con cứ lắng nghe thì con tìm đến cha. Và con cũng mấy lần con hụt, không có gặp được cha. Và
bây giờ thì anh đã gặp được Chúa. Đúng không? Hallelujah. Khi mà hallelujah thì anh chị em mới tạ ơn Chúa nha. Hallelujah.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa vì qua cái biến cố mà mất hết tất cả, bị bạn nó lừa đó, và đi vào cái chỗ mà thất vọng, anh nói là đến mức độ tuyệt vọng như vậy, thì có một người bạn giới thiệu anh ta về lòng thương xót Chúa, và anh tình cờ anh vào trang web nhạc của tôi .net, và anh ta lại nghe được những bài giảng về lòng thương xót của Chúa, Và từ đó anh ấy tỉnh ngộ, anh kiếm được đúng 11 bài giảng, 11 cái đĩa là 220 bài giảng. Anh nghe suốt như thế, 220 bài giảng như vậy, anh nghe suốt triền miên. Và đó là cái ngôi sao đã dắt đường anh ấy đi gặp gỡ được Chúa Giêsu. Cũng như là các nhà đạo sĩ ấy, tìm vào thế gian không gặp được, nhưng mà cuối cùng mới dứt bỏ để mà ra đi. Và khi cái ông ấy ra đi thì ngôi sao lại tiếp tục dắt đường và đậu cho đến tận nơi hài nhi sinh ra. Thưa anh chị em, người anh em của chúng ta đã được ngôi sao dắt đường để ngày hôm nay anh ấy chìm ngập vào trong đại dương của lòng thương xót Chúa. Và anh cũng đang là muốn dâng lên cho Chúa món quà anh đang giằng co, muốn hoặc là không, đó là dâng lên sự tha thứ cho người bạn mà đã làm cho anh tán gia bại sản, đã anh lừa hết tất cả của cải của anh, công lao bao nhiêu năm trời của anh gây dựng. Chúng ta thấy rằng là hành trình theo Chúa nó như vậy, hành trình theo Chúa nó gian truân vất vả như vậy. Và khi mà đến gặp được Chúa rồi thì người ta không tiếc gì với Chúa nữa. Đối với các nhà đạo sĩ, vàng, nhũ hương, mộc dược là những gì rất quý, rất trân trọng, dành cho những người đáng kính trọng để mở dâng. Vậy thì mỗi một người anh chị em mình trong hành trình theo Chúa và đã gặp được Chúa rồi thì Chúa mời gọi anh chị em dâng gì cho Chúa đây? Con biết dâng gì đây, đôi tay con biết dâng gì đây. Có bài hát dâng lễ đó, anh chị em hay hát những bài dâng lễ, có nhiều bài hát rất là hay, rất là dễ thương. Hoặc là con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền. Có trái tim dịu hiền không? Có trái tim dịu hiền không? Trái tim của bài này là trái tim gì? Tàn nát. Trái tim của anh này là trái tim te tua. Trái tim của anh kia là trái tim tàn tạ. Trái tim của anh kia là trái tim tả tơi. Ta thấy không? Toàn là trái tim tả tơi, tàn nát, tàn tạ, te tua. Những trái tim đó, những giọt nước mắt đó, những đau khổ đó, những thất bại đó, và ngay cả tội lỗi đó, dâng lên cho Chúa đi. Dâng lên cho Chúa đi. Nha, dâng lên cho Chúa đi. Và khi các ông đã không tiếc gì để mà dâng lên Chúa, thì các ông thấy rằng tâm hồn mình được bình an vô cùng. Bình an vô cùng. Đã gặp được Chúa rồi. Đã mãn nguyện rồi. Đã thỏa lòng rồi. Giống như hôm nay chị em đến đây mòn mỏi đợi chờ và bây giờ đã mãn nguyện, đã thỏa lòng rồi. Và Chúa chỉ còn hỏi anh chị em là con có gì để dâng cho Chúa? Con có gì để dâng cho Chúa? Người thì có tấm lòng bác ái chia sẻ với những người nghèo, kẻ thì có đồng tiền dành dụm để cho các em mồ côi, người thì có được những đồng tiền lẻ mình dành dụm chất bóp lại để chia sẻ cho những người già neo đơn. Quan trọng hơn cả vẫn là tấm lòng của anh chị em. Khi mà tôi có tấm lòng tôi dâng lên Chúa rồi, là chọn của con người của tôi rồi, lúc đó tôi có nhiều phương thế, nhiều phương cách để diễn tả tấm lòng đó ra. Đúng không ạ? Tấm lòng đó có thể là bằng của cải vật chất. Tấm lòng đó có thể là sự hy sinh của tôi, là sự nhịn nhục của tôi, là sự tha thứ của tôi, là một quyết tâm nào đó của tôi để tôi sửa đổi con người. Giống như anh bạn vừa nói, con muốn đến đây dâng lên con người của con đã bị mất cả về thể xác lẫn linh hồn rồi. Và con muốn xin Chúa cho con trở thành một con người mới. Ta thấy sau khi ba vua đã gặp Chúa rồi, thì Kinh Thánh nói, các ông theo đường khác mà về. Các ông theo đường khác mà về. Có nghĩa là không còn đi vào lối mòn cũ nữa. Không còn đi vào đường xưa lối cũ nữa. nhưng mà theo đường khác mà về, như là ao ước của anh là muốn trở thành một con người mới. Chúa hướng dẫn con đi vào con đường mới, Chúa chỉ dẫn con bước vào một cách sống mới. Đấy, theo đường khác mà về là như vậy. Chứ còn từ xa mà đến đây rồi chốc về là không theo đường đó về, đi đường khác lạc chết. Không phải là cái con đường xa lộ hay là con đường tốc hành gì cả. Nhưng mà cái con đường khác đó là cái con đường mà đã được Chúa soi sáng, đã được Chúa hướng dẫn, đã được Chúa mở lòng mình ra rồi. Bây giờ tấm lòng của tôi đã mở ra trước Chúa rồi. Tấm lòng của tôi mở ra trước Chúa rồi. Tôi đi vào con đường khác và tôi không còn trở thành con người hẹp hòi ích kỷ nữa. Tấm lòng của tôi đến với Chúa, tôi đã đón nhận ơn tha thứ của Chúa rồi. Cho nên tôi đi về và tôi đi vào con đường khác, đó là con đường tha thứ thay vì con đường giận hờn ghen ghét. Tấm lòng của tôi đến với Chúa, tôi thấy Chúa đón nhận tôi, đón nhận anh, đón nhận chị, đón nhận em, đón nhận tất cả mọi người, không loại trừ ai cả. Không loại trừ ai cả. Vậy thì tôi gặp được Chúa rồi, tôi đi về con đường khác, đó là con đường cũng không loại trừ ai, không giận hờn ai, không ganh ghét ai cả. Vì Chúa đâu có loại trừ tôi đâu, mà sao tôi loại trừ người khác, phải không? Đúng không ạ? Nào, bây giờ bà cụ, bà có gì để bà dâng cho Chúa?
Thì con dạ xin lỗi để con đứng dậy. Con cách đây 10 ngày thì cũng như là con thường đọc kinh Chúa Thương Xót. Hôm nay cũng là lâu lắm rồi. Và mà tâm hồn con chưa có thấm nhận được. Thì cách đây 2 tuần con cứ cầu xin Đức Mẹ cho con theo Chúa với theo mẹ. Là vì con thất vọng quá, con khổ quá. Nhưng mà sau khi con lần một chuỗi rồi thì con nghĩ tới là bây giờ con phải theo Chúa thật sự, chứ trước đây thì làm không có được thật sự là sốt sắng. Thì bây giờ con đến đây để chia sẻ cảm nhận của con là nhờ cái nghĩ đó mà con thức tỉnh rồi, con không có muốn về với Chúa nữa. Tại vì con buồn, con đau khổ quá, con chịu không nổi đó cha. Thành ra con xin Chúa với mẹ thôi đem con đi. Nhưng mà vì cái nghĩ, con nghĩ đến cái chuỗi thương xót rồi con thất tỉnh. Thì hôm nay con xuống để con tất cả anh chị em ở đây đều nhờ cảm ơn Chúa là Chúa soi sáng cho con. Và con được gặp cha là vì con ao ước dữ lắm. Con về con đọc cái chuỗi thương xót rồi con ao ước là con phải được gặp cha. Một
gặp,
lần
gặp Chúa.
Không, gặp cha để cha chỉ cho con xem. Dạ, chứ con chưa có hiểu được. Dạ.
Tại vì chị em nếu mà chỉ gặp tôi không, tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt như anh chị em thôi.
Nhưng mà gặp cha.
Vâng.
Cha dạ.
Không, dạ. Anh chị em phải đến để mà khao khát, mà mong muốn gặp được dạ. Chúa.
Dạ.
Đến để tôi, nếu Chúa có sai tôi làm gì thì cùng lắm là sai tôi là cái ngôi sao đi xíu thôi,
yeah.
Le lói thôi, chỉ đường cho anh chị em đến mà gặp Chúa,
yeah.
Rồi sau khi anh chị em gặp Chúa rồi, ngôi sao nó làm gì? Tắt lặn mất. Ngôi sao lặn mất. Hôm nay đến để mà gặp Chúa,
yeah.
Nha. Rồi cảm ơn bà rất là nhiều. Cảm ơn Chúa đã cho bà tìm được cái sự bình an, đã cho bà cảm nghiệm được rằng có Chúa thực sự hiện diện trong cuộc sống của mình. Rồi con có gì để con dâng cho Chúa không? Hả? Có gì để dâng cho Chúa? Nói cho mọi người. Con dâng Chúa cái gì? Hả? Dâng Chúa gì? Con muốn dâng Chúa cái gì con nói?
Dạ, con biết.
Hả? Dâng, con muốn dâng cái Chúa cái gì thì con nói.
Dạ, con mới bị bệnh.
Hả?
Em mới phát giác con bị bệnh.
Ừ, con mới phát giác con bệnh gì?
Dạ, con bị bệnh thyroid and con bị bệnh thyroid.
Là bệnh gì?
Bướu, dạ.
À, bướu cổ.
Dạ, yeah, and lúc con bị bệnh các phát ra, nó làm cho con mệt, con không đi học được. Bây giờ con không học nổi. Con muốn với vô đại học, but con không học nổi. Con sợ không có tiền bổng nữa. Tiền ba mẹ của con, bây giờ đây, ba của con không có việc làm. Mẹ của con, ở nhà khổ, phải lo cho em, phải chỉ còn mẹ em con. Bạn con muốn đi học, con không muốn lo về được con, con muốn đi học thôi. Cho con lớn lên lo cho mẹ với bà bố của con, với bà ngoại của con.
Rồi, một bạn trẻ đang hướng đến một cái tương lai, đang là muốn học để tiến thân và để có điều kiện, để có phương tiện lo cho ba, cho mẹ, cho bà, và cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình của mình. Cái điều đó tốt hay xấu? Quá tốt. Những người trẻ ngày hôm nay mà được như vậy thì quá tốt, quá tốt. Có những người trẻ ngày hôm nay họ chỉ biết là lo cho chính bản thân họ, tức là bắt cha mẹ và người khác phải lo cho họ. Có những em mà tôi thấy đi du học chẳng hạn, bố mẹ mua cho cả cái xe hơi, rồi bố mẹ thuê cho cả một cái biệt thự để sang đó, rồi sang đây mua cả một cái xe hơi, cả một cái biệt nhà lớn để cho con mình ăn học, chiều chuộng không thiếu sự gì. Mà nếu những đứa mà nó lúc nào nó cũng được chiều chuộng không thiếu sự gì thì nó có gì để nó cho người khác? Ba vua đã dâng cái của cao sang nhất, trọng nhất lên cho Chúa, mà những em mà nó được cha mẹ cung phụng chăm sóc cho, gọi là nó để ở trong bọc điều như vậy, thì chúng ta có hy vọng gì lớn lên biết nghĩ đến người khác và biết dâng cho Chúa, dâng cho người khác không? Khó lắm. Tại vì nó được giáo dục, được huấn luyện theo kiểu là cậu ấm cô chiêu mà. Cho nên là con ơi, học đi, mọi cái bố lo hết cho con không phải lo gì cả. Rồi mai mốt là con phải làm ông này, ông phải làm bà nọ, rồi bắt đầu làm nở mày nở mặt. Thì lúc đó nó làm ông này bà nọ, nó chỉ lo thu gom, thu quén cho bản thân nó, cho gia đình nó mà thôi, cho vợ con nó, cho chồng con nó mà thôi. Làm gì mà có gì để dâng cho Chúa, dâng cho người khác, nhất là cho những người nghèo khổ, nghèo hèn. Có chăng thì nó chỉ quen với những người giàu ngang với nó, để có qua, có lại, hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Thế thôi thưa anh chị em. Mà chúng ta vừa nghe một bạn trẻ nức nở nói lên cái tâm trạng của mình: em không biết dâng gì cho Chúa cả, em hãy dâng cho Chúa cái bệnh của em đi, cái bệnh biếu cổ của em đi, nhưng cho Chúa cái hoài bão, cái hoài vọng, cái ước mong của em là muốn học để trở thành một người có ích cho gia đình của mình, để giúp cho cha mẹ, cho bà của mình, cho những người thân yêu của mình, để không còn phải người ta lo lắng về bản thân em, mà em trở thành người biết lo cho người khác. Em hãy dâng lên cho Chúa đi, dâng lên Chúa đi. Chúa thấy, Chúa hiểu, Chúa biết rõ cái nỗi lòng của em. An tâm, Chúa biết, tin tưởng vào Chúa đi, dâng lên Chúa cái tâm tình đó đi. Một cái ước nguyện thật đẹp, thật sáng đó, quý lắm, thưa anh chị em, như là những ánh sao nó lóe lên giữa bầu trời đen tối này. Giữa một cái bầu trời mà người ta, những bạn trẻ ngày hôm nay họ đang lao vào những cuộc chơi, lao vào những chốn ăn chơi mà không biết nghĩ đến gia đình, cha mẹ, người thân, mà chúng ta thấy có những bạn trẻ còn nghĩ được như vậy, thật là tuyệt vời. Hãy là những ngôi sao sáng ở giữa cái bầu trời đen tối đi nhé. An tâm. Và ước mong có nhiều bạn trẻ khác cũng tiếp tục là những ngôi sao sáng lên, để những bạn trẻ khác đang lầm lũi ở trong bóng tối của tội lỗi, của những đam mê thế tục này, nhận ra được rằng họ đang đi lạc đường như là bao vua, để họ biết quay trở về theo ngôi sao hướng dẫn mà gặp gỡ được Chúa trong cuộc đời của họ. Chỉ khi nào họ gặp Chúa trong cuộc đời của họ, lúc đó họ mới biết mở lòng ra mà dâng lên Chúa cái gì tốt nhất, đẹp nhất cho Chúa. Cũng có nghĩa là họ biết cống hiến cuộc đời của họ cho tha nhân, biết dâng hiến những gì mình có để chia sẻ với những người khó nghèo. Đấy, an tâm nhé, an tâm em. Rồi, chị có gì để dâng lên cho chú?
Con là chào cha. Sư cha, con là mẹ của cháu Thanh, con nó vừa chia sẻ với cha. Con rất là đau khổ với con khóc hết nước mắt với con. Con nó lập gia đình được hai cháu rồi mà con nó vô trách nhiệm với vợ con lắm. Nó chỉ lo, nó chỉ ăn chơi theo cái ý muốn của nó không à. Mà gia đình khuyên con nhiều lắm, nó chỉ dạ cái lúc đấy rồi nó vẫn đi theo con đường cũ của nó. Cho nên hôm nay gia đình con, vợ nó với hai đứa con, với hai đứa con gái của con lên đây để gặp cha, để con xin cha cầu nguyện nhiều cho con.
Dâng lên Chúa, cái gặp cha cái gì, gặp Chúa.
Con dâng lên Chúa để cha tiếp tục cầu nguyện.
Dâng lên Chúa, dâng lên Chúa cái gì?
Thì con dâng lên Chúa, dâng con cái con cho Chúa. Cho con
là sửa đổi Chúa. Còn chị muốn dâng cái gì? Bản thân chị muốn dâng cái gì?
Con
dâng cái gì cho Chúa?
Con cái con cho Chúa.
Chị dâng cái gì của chị cho Chúa? Cái gì của chị mà Chúa đang cần nơi chị
đó? Dâng tấm lòng của con, dâng lên cho Chúa.
Tấm lòng của ai?
Của con.
Của một người
mẹ.
Là mẹ.
Dạ.
Tấm lòng của một người là mẹ như là Monica. Có chị nói tôi, thưa cha con buồn quá, con cầu nguyện suốt 5 năm nay rồi mà nó cứ như thế. Tôi nói chị có muốn nên thánh không? Dạ thưa cha muốn chứ. Chị có muốn cho ông bà thánh Monica buồn mạng các bà mẹ công giáo không? Thưa cha muốn chứ. Chị có biết bà Monica bà cầu nguyện bao nhiêu năm không? Bao nhiêu năm? Cầu nguyện bao nhiêu năm để cho Augustino quay trở về? 20 năm. 20 năm, chị mới 5 năm mà, ráng 15 năm nữa nha. Thế thì lúc đó chị với Jesus cha làm sao con chịu được? Dĩ nhiên, 1 năm cũng chẳng chịu được, cũng chi là 5 năm, 10 năm. Phải có ơn của Chúa thôi. Và chị hãy biết rằng là chị khao khát cho con của chị quay trở về với Chúa như thế nào, thì Chúa còn khao khát, còn mòn mỏi đợi trông gấp ngàn lần chị. Chị thương con của chị thấy nó đi lạc mà chị muốn nó đi vào con đường ngay nẻo chính như thế nào, thì Chúa còn mong đợi nó quay trở về gấp trăm gấp ngàn lần của chị. Chị lo lắng rằng con của chị sẽ mất linh hồn, sẽ xa hỏa ngục, thì Chúa còn lo gấp ngàn lần chị như vậy. Không những là chỉ lo bằng môi, bằng miệng hay là bằng tấm lòng, mà Chúa còn đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa còn bỏ 99 con này mà đi tìm cái con chiên lạc để đưa về mà. Hãy tin vào như vậy, hãy tin vào như vậy, tin vào như vậy. Tin như vậy không? Thì chị dâng lên Chúa cái đó. Dâng lên Chúa cái nỗi lo lắng đó của chị đó. Dâng lên Chúa cái khát khao con của chị quay trở về đấy. Và dâng lên Chúa những cái hy sinh của chị, những giọt nước mắt của chị, dâng lên Chúa đi. Dâng lên Chúa cái kiên nhẫn đợi chờ của chị đấy. Dâng lên Chúa cái nỗi niềm của chị đó. Một người là mẹ mà thấy con mình như vậy đó. Chị dâng lên Chúa đi. Dâng lên Chúa đi. Và chị vừa mới nghe chính miệng con của chị nói đó. Con đã đánh mất cả thân xác, cả linh hồn. Bây giờ con muốn đến với Chúa và Chúa chỉ cho con một con đường mới. Có con đường mới rồi đó con. Đi không? Đi không? Đi không?
Dạ đi.
Đi không?
Dạ đi.
Đi không?
Dạ đi.
Chắc không?
Dạ chắc.
Chúng ta cho một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Hallelujah. Con có biết rằng bây giờ cả triều thần thiên quốc đang vui mừng hân hả không? Và biết bao nhiêu người lành như thế này đang hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì một người quay trở về đối với Chúa, quý lắm con à, quý lắm. Cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người tội lỗi hối cải quay trở về hơn là 99 người không cần hoán cải. Quý lắm con à, đó là món quà tuyệt vời nhất mà con dâng lên Chúa đấy. Cái sự quyết tâm của con đó. Đó, con dân đó, đó, nó quý hơn vàng, quý hơn nhũ hương, quý hơn mộc dược, quý hơn bất cứ cái thứ gì trên thế gian này. Vì Chúa nói rất rõ, được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Cho nên con dân cho Chúa hết tất cả thế gian này, Chúa cũng bảo ta không cần. Nếu mà được cả thế gian mà mất con, ta không cần. Ta không thiết gì thế gian này cả, nếu mà mất con. Vì Chúa nói rất rõ, được lời lãi và cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên ta chả cần con dâng gì cả. Nào, hãy dâng thân xác và linh hồn đã bị đánh mất của con. Con nói câu đó rất là hay, tuyệt vời vô cùng. Chỉ sợ rằng ngày hôm nay có nhiều người không nhận ra rằng mình đang đi lạc đường mà quay trở về. Đó mới là cái khó. Nhận ra mình là lạc đường, nhận ra mình đã sai rồi, ba vua phải lập tức quay trở lại để ngôi sao soi sáng dắt đường, chứ không để cho thế gian dắt đường. Nếu mà mấy ông cứ tiếp tục hỏi hết ông vua này tới bà chúa kia, hết tìm phương tiện trần gian này đến phương tiện trần gian nọ, có bao giờ ông gặp được Chúa không? Không đâu. Không đâu. Mà phải để cho ngôi sao dắt đường, để ánh sáng thần linh, ánh sáng tâm linh dắt đường. Phải dựa vào sự soi sáng của Chúa, chứ không dựa vào sự khôn ngoan của thế gian, khôn ngoan của nhân loại, khôn ngoan của con người. Rất nhiều lần ta thấy mình bị giằng co giữa hai. Một bên là ánh sao dắt đường, chớp 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 chớp, xa lắc xa lơ. Một bên là lời réo gọi của thế gian với những chiêu bài, lời mời mọc rất ngọt ngào và rất quyến rũ, đúng không? Này, tội gì mày đi mày nhịn nó như vậy? Nó đã lấy hết của mày, đã lừa mày như vậy mà mày còn bắt tay với nó làm cái gì? Nghe được không? Được quá chứ. Này, bạn bè gì nó chơi như thế mà còn chơi với nó làm cái gì? Đúng không? Đấy, không tha được, phải kiện ra tòa, mày phải làm cho đến nơi đến chốn luôn và vân vân. Tức là mình bị thế gian với những lời mời gọi nó làm mình cuốn hút vào đó. Dễ bị cuốn hút lắm. Thôi bà ơi, bà cứ đi đọc kinh mất thì giờ lắm. Bà đi lần chuỗi làm cái gì giờ này? Thôi, bà ra ngồi giũa ngày được bao nhiêu tiền đi. Ta bị cám dỗ như vậy á, ta bị cám dỗ như vậy. Thôi, bà đi chơi với tôi đi, ra ngoài kia kéo ngồi chơi, kéo sọc 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 nghe rồi nó vui tai mà biết đâu lại trúng cái là ngon lắm ạ. Bỏ con đồng trúng gần trăm, bỏ 10 đồng trúng triệu. Thế là mình, đó là những cái lời mà là mời mọc của thế gian. Nó làm cho cái ánh sáng dắt đường nó bị mờ đi. Mờ đi. Đúng không ạ? Mờ đi, khó lắm. Thôi, ông ơi, giờ này mà ông còn đi lễ đọc kinh làm cái gì nữa? Nó cám dỗ mình mà. Thế không ạ? Đúng không? Đọc kinh làm gì nữa? Đàn ông nói chuyện đọc kinh là của mấy bà, còn mình. Đây, ông ly, tôi ly. Mình dễ bị cái đó, đúng không? Dễ bị cái đó hơn. Rồi ngồi tán chuyện chính trị, chuyện thời sự, chuyện này, chuyện kia. Rồi bắt đầu ta lại dễ bị cám dỗ là đang nói chuyện đạo đức. Hôm nay mấy bà ngồi chia sẻ chuyện đạo đức, chuyện nhà thờ, nhà thánh. Tốt không? Tốt không? Tốt. Nhà thờ, thánh chia sẻ. Nhưng mà cuối cùng bắt đầu ma quỷ nó lái. Bà có biết cái ông cha đó không? Bà có biết cái ông này, ông nọ không? Ông sao? Ui, ông ấy thế này, thế kia. Bắt đầu người ta sao tắt mất rồi, bắt đầu đi lạc đường rồi. Thay vì bàn chuyện đạo thì mình bàn chuyện đời. Thay vì là mình bàn chuyện tốt của người thì mình nói chuyện xấu của người. Thay vì mình tưởng tượng ra những cái điều tốt lành thì mình tưởng tượng ra bao nhiêu cái điều xấu. Rồi mình bắt đầu mình tán, rồi bắt đầu mình tám, rồi bắt đầu mình ngồi lê mách lẻo, nói xấu. Đúng không? Ngôi sao trong ta nó tắt mất rồi. Tắt mất tiêu rồi, không còn nhận ra ngôi sao đâu nữa. Phải không? Phải không ạ? Cho nên lúc đó rất cần những ngôi sao sáng. Này chị ơi, chúng ta đi quá xa rồi. Mình đang là bàn chuyện về tổ chức Noel mà sao mình đi đến cái chuyện mà của ông này với bà kia, chuyện vợ chồng người ta làm cái gì vậy? Hãy làm những ngôi sao sáng để nhắc nhở. Dám làm ngôi sao sáng đâu. Khó. Đôi khi ta bảo, ôi không chơi với cái bà này, bà lô lô bà sáng cái mình bực lắm. Đang là tán ngon, đang là nói xấu ngọt quá mà bà đi bà chặn họng mình lại, mình không có vui nữa. Thôi đừng chơi với mình này nữa. Nó không biết nhậu, nam vô tiểu như cờ vô phong. Nếu không biết nhậu gì hết. Trời ơi, đẹp trai vậy mà cứ đi ở với con vợ nó xấu thế mà nó cứ ở. Ta thấy không? Ta bị những cái lời mời gọi của thế gian nó cuốn hút mình vào. cuốn hút mình vào. Trời ơi, nhà giờ này anh còn cái đi xe hơi cũ như vậy làm gì, đổi xe đi, phải cho nó biết mặt chứ, người ta coi thường anh á, phải sắm cái nhà mới đi. Giờ không có mới lấy đâu bây giờ, mình không có tiền thì mình làm cái gì? Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thế là mình cứ bị những cái lời cám dỗ đó, đúng không? Nó cuốn hút mình vào, mình không còn nhận ra ánh sáng ở trong mình ấy. Đấy, thưa anh chị em, mình lễ ba vua anh chị em mình, hãy xin Chúa cho mình, mỗi người đến thờ lạy Chúa, đến dâng lên Chúa những cái gì là của con, dâng lên Chúa lo lắng của con, dâng lên Chúa sức khỏe của con, dâng lên Chúa chuyện gia đình của con, dâng lên Chúa những đứa con đang đi lạc đường của con, dâng lên Chúa những người bạn mà nó làm hại cuộc sống của con, dâng lên Chúa những người mà họ đang nói hành nói xấu con, dâng lên Chúa những người đang là ganh ghét công ăn việc làm của con, dâng lên Chúa những người mà họ thấy con làm ăn hơn họ khó chịu, dâng lên Chúa cả tội lỗi của con, yếu đuối của con, những vấp ngã của con, những gì mà con cảm thấy đau đớn, nhục nhã, yếu hèn, dâng hết lên cho Chúa. Và cũng dâng lên Chúa quyết tâm của con là đi theo đường khác mà về. Thôi, đấy là những yếu đuối của con, đấy là những lo lắng của con. Con cũng dâng lên Chúa lời tạ ơn và dâng lên Chúa những nỗ lực của con, là sự hy sinh của con, là sự nhịn nhục của con, là sự chịu đựng của con, là sự kiên nhẫn của con, là những lời kinh hàng ngày của con, là những thánh lễ mà con tham dự, là những chuỗi mân côi mà con lần hạt trên đường từ nhà đi đến chỗ làm, là những chuỗi lòng thương xót mà con lần hạt từ chỗ làm về đến nhà, là những lần thay vì con nghe những loại nhạc nhảm nhí thì con nghe những bài giảng, con nghe những chia sẻ, con nghe những lời rao giảng tin mừng, con nghe và con cảm nghiệm, rồi con lại tiếp tục giới thiệu cho người khác để họ nghe, họ cảm nghiệm, họ cũng được vui mừng hạnh phúc như con. Được không thưa anh chị em? Được không? Được không? Được không? Được không? Rồi mấy anh chị em chúng ta cùng đứng lên. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đến đây, chúng con không có gì để dâng lên Chúa, vì thực sự chúng con có gì tốt lành đâu. Tất cả những gì tốt lành đều bởi Chúa, tất cả những gì chúng con có đều bởi Chúa. Chúng con chỉ có của lễ duy nhất dâng lên Chúa là tội lỗi của con, là những yếu đuối của con, là những vấp ngã của con, là những lần chúng con đã xa lìa tình yêu của Chúa. Hôm nay chúng con đến với Chúa, xin Chúa đón nhận tất cả những ước nguyện, tất cả những lời cầu, những lời kêu khấn, những lời van vỉ, những nước mắt, mồ hôi và cả máu của chúng con từ trong trái tim bị đau khổ, bị tan nát, bị giày vò vì biết bao nhiêu những khốn khó, khốn khổ, khốn cực đổ xuống trên cuộc đời của chúng con. Chúng con dâng lên Chúa, xin Chúa thương đón nhận và cho chúng con biết tìm đường khác mà về. Quay trở về với một con người mới, con người đã được máu Thánh Chúa đổ ra rửa sạch, con người đã được Chúa biến đổi, con người đã được Chúa hướng dẫn, con người đã được ánh sáng soi lối chỉ đường. Con quyết tâm quay trở về là một con người mới. Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái sơn, chứa tràn bao tình mến thương. Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen, lung lay phiêu dạt sao xuyến trên dòng đời. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái sơn, chứa tràn bao tình mến thương. Vâng, lạy Chúa, tất cả tấm lòng của chúng con tất cả những gì chúng con có thể dâng lên Chúa, chúng con không tiếc gì với Chúa nữa, vì Chúa chẳng tiếc gì với chúng con. Như những nhà đạo sĩ đã đến dâng lên Chúa vàng, như hương, mộc, dược, hôm nay chúng con cũng dâng lên Chúa tất cả những nỗi niềm của chúng con, tất cả những lời cầu, lời khấn của chúng con. Xin Chúa thương chúc lành, xin Chúa thương đón nhận và cho chúng con trở về thành một con người mới, con người của Chúa, luôn luôn được ánh sáng của Chúa soi lối dẫn đường. Amen.